This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan. Và hôm nay thì Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM sẽ được trở lại với luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi và đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Sandon Phan.
Dạ vâng, Quốc Cường thân ái chào tất cả quý thính giả và xin chào anh.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe và hy vọng mọi việc vẫn đều tốt đẹp và bình an đối với tất cả quý vị.
Vâng, cảm ơn luật sư. Là bây giờ vấn đề rất là nóng bỏng về việc mà cựu tổng thống Donald Trump đã tự nguyện tới nhà tù ở County Fulton, Atlanta, Georgia đó. Thì ông bị chụp hình giống như một phạm nhân bình thường. Thì đây quả là một cái điều rất là sỉ nhục cho nền công lý Hoa Kỳ. Và cái sự việc này á đã làm cho rất nhiều người dân Hoa Kỳ phẫn nộ cái cách đối xử với một vị cựu tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì ai cũng biết rằng là đảng Dân Chủ đang cố gắng làm như vậy, có phải để ghi trong hồ sơ những điểm thật xấu cho cựu tổng thống Trump, để ông không có ra ứng cử và ông Trump có cơ hội để xóa bỏ những cái gọi là cáo buộc này ra khỏi hồ sơ hay không? Và sự việc này ảnh hưởng đến nền chính trị của Hoa Kỳ như thế nào? Không biết là luật sư nhận định về vấn đề này như thế nào?
Dạ vâng, thưa anh. Quốc Cường theo dõi cái cuộc phỏng vấn của Tổng thống Trump xảy ra song song với cuộc tranh luận của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Quốc Cường nghĩ đó là một cái quyết định vô cùng sáng suốt, thông minh để mà giữ vững được cái sự ủng hộ của phần lớn cử tri đảng Cộng Hòa dành cho ông Trump, vốn đang dẫn đầu với ít nhất là 40-50 điểm so với những cái ứng cử viên kế tiếp. Việc mà ông từ chối cuộc tranh luận nó rất là có lợi cho ông, hay ít nhất là nó không gây hại, bởi vì ông sẽ không có biến thành một cái tấm bia đỡ đạn cho tất cả những ứng cử viên đảng Cộng Hòa còn lại nào. Nhất là ông biết rõ rằng ít nhất là 2-3 trong số người đó có những cái thù riêng hay là rất ghét ông Trump và sẵn sàng tấn công triệt hạ ông. Bởi vì những ứng cử viên đó thực sự không có cơ hội tranh cử, không gây một cái mối đe dọa hay là một cái cơ hội cạnh tranh gì tương đối hữu lý so với cái thế mạnh mà ông đang dẫn đầu. Do đó tại sao lại phải biến thành cái tấm bia đỡ đạn hay là điểm nhắm của tất cả những người đang muốn tấn công để lấy điểm. Nó không hề mang lại cái lợi thế gì cho ông Trump cả. Nhưng mà ngược lại, ông vẫn muốn tiếp tục có được một cái sự đối thoại và chia sẻ quan điểm trực tiếp đến với cử tri. Do đó ông đã có một cái cuộc phỏng vấn rất là khôn ngoan song song vào thời điểm đó để đưa ra những cái nhận định cũng như nhắc nhở lại với cử tri những cái vấn đề chính mà ông nghĩ là họ và ông cùng quan tâm. Việc mà ông từ chối cuộc tranh luận nó thật sự là nó rất tốt cho ông Trump, và những cái ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa, thì ít nhất chúng ta thấy là qua cái màn tranh luận đầu tiên thì chúng ta thấy được có một số ứng cử viên sẽ có cơ hội tạo thêm được cái sự ủng hộ của quần chúng cử tri, nhất là tại những cái tiểu bang bỏ phiếu vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên, đó là tiểu bang Iowa và sau đó sẽ là New Hampshire. So, một số ứng cử viên sẽ bị loại bởi vì họ không hề gây được một cái sự ủng hộ hay một cái ấn tượng nào tốt nơi phía khán giả. Nhưng mà trong số đó chúng ta thấy rõ ràng có một số ứng cử viên tương đối nghiêm túc với cái sự chuẩn bị đầy đủ về chính sách, về cái kinh nghiệm chính trị cũng như khả năng kêu gọi sự ủng hộ của quần chúng cử tri. Thì chúng tôi thấy là có một số sự ngạc nhiên là đến từ một cái người triệu phú trẻ, một cái doanh nhân trẻ, người Mỹ gốc Ấn Độ. Đó là ông Vivek Ramaswamy. Thì đó là một người mà doanh nhân trẻ có gốc là luật sư từ trường Yale, nhưng mà kinh doanh và đầu tư rất là thành công trong lĩnh vực công nghệ y tế. Và ông ấy là có thể nói hiện tại là một trong những cái người có khả năng diễn đạt quan điểm chính sách của Đảng Cộng Hòa một cách hữu hiệu nhất, cho dù rằng so với những ứng cử viên tiềm năng khác như là thống đốc tiểu bang Florida, ông DeSantis, hay là cựu thống đốc tiểu bang South Carolina, bà Haley, thì rõ ràng cái người doanh nhân trẻ Ấn Độ này, ông ta thiếu cái kinh nghiệm lãnh đạo chính trị. Nhưng ngược lại thì ông có một cái sức điều khiển sự chú ý của người nghe một cách rất là lôi cuốn, và có thể nói là một những khả năng diễn đạt và thuyết phục tốt nhất thuộc giới trẻ trong Đảng Cộng Hòa vào thời điểm này. Song song với ông ấy thì chúng ta cũng thấy là những người có kinh nghiệm tương đối vững vàng đến từ ông thống đốc Florida và cựu thống đốc tiểu bang South Carolina. Thì hai người đó tiếp tục cho thấy là họ có cái sự chuẩn bị sâu sắc, khả năng ứng đối rất nhanh, đầu óc thông minh và có cái kinh nghiệm quản trị và lãnh đạo trong cái bộ máy chính trị tương đối là mạnh. Nhưng mà dầu gì thì ông Trump vẫn đang tiếp tục dẫn đầu với trên 40-50 điểm khác biệt giữa ông và tất cả những ứng cử viên còn lại.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số phone 281-407-5622, 281-407-5622. Và bây giờ thì nếu quý vị có những câu hỏi, bất cứ những câu hỏi gì về luật pháp, quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường. Thưa luật sư, thì trở lại cái vấn đề mà luật pháp của California đó ngày càng nghiêng về bảo vệ chủ nghĩa chuyển giới, thì theo đó đã lôi kéo các nhà giáo này, cố vấn học đường, nhà trị liệu tâm lý và bác sĩ đã cuốn vào cái xu thế này. Thì những phụ huynh và gia đình chống lại được coi là không an toàn cho cái quá trình trưởng thành của con cái họ. Nếu trẻ nào chọn chuyển giới thì được nhà trường giữ bí mật với phụ huynh với lý do tạo không gian sống an toàn cho trẻ. Có những trường hợp trẻ bị vấn đề tâm lý là đã phải tự tử. Thì một là cái chương trình phỏng vấn của California Insider, tạm dịch là Người trong cuộc California, thì tập trung vào cái dự luật AB 957 đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, mà theo đó nếu cha mẹ không đồng ý cho con chọn chuyển giới thì sẽ mất quyền nuôi con và thăm nom. Thì xin luật sư cho biết cái ý kiến, và liệu những cái dự luật kiểu này có thể sẽ xảy ra cho nhiều tiểu bang, kể cả tiểu bang Texas hay không, thưa luật sư?
Cái xác suất mà những cái dự luật mà trong cái quan điểm cá nhân của chúng tôi thì nó rất là cực đoan và nó xa vời với những cái giá trị và đơn vị tổ chức xã hội truyền thống của văn minh chúng ta, là cái đơn vị gia đình, cũng như những cái khái niệm định nghĩa giới tính nam, giới tính nữ theo cái luật tự nhiên cũng như luật của cái nền văn minh phương Tây chúng ta có từ xưa đến giờ. Còn những cái đạo luật mà cực đoan như Hạ viện California thông qua, chúng tôi không nghĩ là chúng sẽ có cơ hội được ủng hộ hay được thông qua tại những tiểu bang mà đi theo cái khía cạnh là giữ gìn cái truyền thống như là tiểu bang Texas. Tuy nhiên nước Mỹ hiện tại thì chúng ta cũng đang chia ra thành hai giới tuyến, một bên là theo cái khuynh hướng cấp tiến và một bên là theo khuynh hướng giữ gìn truyền thống. Do đó chúng tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có một số tiểu bang cấp tiến khác họ bắt chước cái phong trào này, bởi vì phần lớn những cái chính sách và những cái dự luật này đó, chúng luôn có một cái lực lượng, những cái nhóm đặc biệt, những cái special interest group, những cái tổ chức mà họ được bơm tiền vào để mà vận động, và họ dĩ nhiên là nếu họ đã thành công tại California thì họ cũng sẽ tìm cách giới thiệu những cái nỗ lực tương tự tại những tiểu bang cấp tiến khác như là New York, vân vân, và nó sẽ lan ra. Chúng tôi không ủng hộ cho cái khuynh hướng đó, bởi vì chúng tôi nghĩ một cái đơn vị gia đình nó là căn bản, và cái quyền của cha mẹ vốn là người sanh con đẻ cái và chịu trách nhiệm tất cả mọi mặt trong đời sống của đứa nhỏ, cũng là người mà mang lại cho đứa nhỏ những cái sự bảo vệ và nuôi dưỡng nhân cách, rèn luyện nhân cách căn bản nhất. Một cái cơ cấu chính quyền bao gồm những người lạ mặt vốn không có quan hệ huyết thống, không cùng một cái sự, không cùng một cái tình yêu vô điều kiện như là giữa cha mẹ với các cháu bé, mà lại nhiễu loạn cái sự phát triển và nuôi dưỡng nhân cách của các cháu bé vốn chưa có khả năng suy nghĩ một cách chín chắn và độc lập. Cha mẹ luôn là những cái người mà chịu nhiều trách nhiệm cả trong thành công lẫn thất bại trong việc nuôi dưỡng nên con của mình. Và việc mà chính quyền đang bành trướng quá mức để mà ép buộc những cái quan điểm bệnh hoạn vào trong những cái giá trị đạo đức căn bản của từng gia đình là một cái sự vi phạm thô bạo vào quyền tự do cá nhân, vào cái đơn vị gia đình vốn là cái đơn vị tổ chức căn bản và có ý nghĩa nhất cho một xã hội văn minh. Thôi chúng tôi nghĩ đó là cho chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái luồng tư tưởng sai lầm và độc hại bên ngoài. Nhưng mà nếu mà dân trí không có phát triển và người dân không có quan tâm thì nó dễ dàng biến thành một cái luật để rồi nó chà đạp lên cái hạnh phúc, cái sự độc lập chủ quyền của mỗi đơn vị gia đình và cái quyền của cha mẹ đối với con cái. Rồi cuối cùng lỡ mà đứa con sau này nó lớn lên và nó nhận ra những cái sự nhiễu loạn về giới tính đó không phải do nó mà do ảnh hưởng độc hại của cái môi trường văn hóa tồi tệ xung quanh, hay do cái sự thiếu trưởng thành, hay là chưa cái chín chắn của nó, hay nhiều khi bị confusion là bị lạc lối, thì nhiều khi nó đã quá trễ để các cháu bé lúc đó đã bị chuyển giới một cách sai lầm và mất luôn cái quan hệ tốt đẹp với cha mẹ, bởi vì chính quyền ngang nhiên cắt đứt, chà đạp lên cái quyền của cha mẹ đối với con mình. Thì chúng tôi nghĩ đó là một cái hậu quả vô cùng tai hại và độc hại đối với sự phát triển của xã hội.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Và bây giờ thì xin được nhận lời lại cho một vị thính giả đang ở trên đường dây. Xin mời ạ.
Dạ vâng. Dạ, có phải là tôi không ạ?
Dạ đúng rồi đó.
Dạ đúng rồi. Tôi vừa mới theo dõi xong cái phần đầu của cái cuộc phỏng vấn đó. Thì cái câu hỏi của anh Huy là hỏi với luật sư là luật sư nghĩ thế nào về cái vụ mà cái tòa án ở Fulton bắt chụp hình Tổng thống Trump và bắt ông phải lăn tay giống như là một tội phạm. Thì cái câu hỏi là ông luật sư nghĩ như thế nào? Nhưng mà luật sư trả lời sai, cái ra ngoài cái subject rồi. Luật sư trả lời là về cái vụ mà Tổng thống Trump được ông Tucker Carlson phỏng vấn versus cái vụ mà mấy ông tám ông kia lên debate. Thật ra câu hỏi của anh Huy không phải là như vậy. Câu hỏi anh Huy là hướng về cái vụ mà Tổng thống Trump bị chúng nó bắt lăn tay chụp hình như một tội phạm. Luật sư không trả lời. Tôi chịu nhắc lại như vậy thôi.
Rất cảm ơn tôi đã nhắc nhở, và có thể là Quốc Cường đã sơ suất trong việc lắng nghe cho chính xác câu hỏi. Tôi rất là cảm ơn cô đã chia sẻ lại cái khía cạnh
không nghe câu hỏi chính xác và ông trả luật sư không trả lời chính cái câu hỏi đó mà ông trả lời ra một cái nó out of cái subject rồi.
Vâng.
Tôi bây giờ cũng muốn được nghe trả lời lại của luật sư về cái câu hỏi của anh Huy thôi.
Vâng, Quốc Cường sẽ trả lời lại câu hỏi. Đối với cái việc truy tố đó thì có hai cách nhìn để chúng ta cùng cân nhắc. Thứ nhất, chúng ta không cần thiết phải suy nghĩ bi quan, tức là một người tổng thống hay một người quan chức chính quyền như là ông Trump đã làm gương, ông tự nguyện đến nhà tù để mà ông trình diện bởi vì đã có một cái vụ khởi tố hình sự chống lại ông. Rồi nếu một cái người nào mà muốn tấn công vào cái uy tín của nước Mỹ, họ có thể nhìn những cái sự kiện này như một biểu hiện rằng từ cá nhân ông Trump cho đến phần lớn những người công dân Mỹ khác, họ vẫn sẽ tôn trọng cái nền tư pháp của nước Mỹ và họ sẽ tự nguyện hợp tác cũng như tôn trọng luật pháp. Tuy nhiên cái sự tôn trọng và cái ý thức trách nhiệm đó nó đi kèm với một cái tiêu chuẩn là luật nó phải công minh. Tôi không thể nào Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện tại cố tình bao che đối với gia đình và cụ thể là con trai của nguyên Tổng thống Biden mà lại liên lạc và phối hợp với chính quyền, nhất là những cái đơn vị nằm trong tay thành trì của Đảng Dân Chủ để mà dùng cái hệ thống tư pháp như là một cái vũ khí hình sự hóa cái quá trình chính trị. Đó là một cái sự bất công, một cái tiêu chuẩn hai chiều, trái chiều mà nó không có mang lại một cái uy tín cho đương kim tổng thống hiện tại cũng như mang lại một cái uy tín chính trị cho Đảng Dân Chủ, dù rằng nó có thể giúp họ trong thời gian ngắn là làm nhục cái người nguyên tổng thống Đảng Cộng Hòa cũng như làm mất uy thế đi của một cái người mà đang nắm phần lớn cơ hội được bầu cử tiếp tục là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Rồi chúng ta có thể nhìn tiêu cực để cho thấy Đảng Dân Chủ đang phạm nhiều sai lầm, đánh mất đi cái sự trung dung cũng như cái niềm tin về hệ thống tư pháp nước Mỹ trong cái tương lai lâu dài. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được là cử tri Đảng Cộng Hòa không vì đó mà họ mất đi cái nhuệ khí hay là cái sự ủng hộ của họ đối với ứng cử viên của họ. Họ càng thấy ông Trump bị truy tố, bị điều tra, bị sách nhiễu chính trị và đang bị hình sự hóa tất cả những cái hành vi của ông, thì họ càng quyết tâm ủng hộ ông cho dù rằng ông không phải là người thiếu những cái khuyết điểm về mặt cá nhân. Và do đó cho dù rằng là cái cuộc đời cá nhân của ông thật sự có rất là nhiều khiếm khuyết so với phần lớn những cái ứng cử viên chính trị chuyên môn khác, nhưng mà ông vẫn tiếp tục là người có ảnh hưởng lớn và mạnh mẽ nhất trong thời điểm 10 năm qua và có thể là 10 năm kế tiếp cho Đảng Cộng Hòa cũng như trên nước Mỹ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Vâng, dạ, cũng xin cảm ơn cô thính giả đã rất là sắc sảo để mà giúp cho chúng tôi chia sẻ những vấn đề mà anh Huy đã nêu ra và quý vị quan tâm. Yeah.
Vâng, thưa luật sư, thì một cái vấn đề kế tiếp là cũng trở lại với vấn đề cựu tổng thống Trump. Thì trước đây là người đã bị công tố viên bên Fulton County là tên là Fannie Willis đề nghị truy tố là 13 tội danh trong vụ án, rồi bao gồm cả gian lận có tổ chức, chưa công khai việc ông chấp hành cái hạn chót nói trên hay không. Và khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông Trump có bị bắt và xử như là một bị cáo trong các cái vụ án hình sự thông thường hay không, thì văn phòng cảnh sát trưởng ở Fulton County ra tuyên bố cho hay là tại thời điểm này, dựa trên hướng dẫn nhận định được từ văn phòng công tố viên quận và chủ tọa phiên tòa, thì dự kiến cả 19 bị cáo có tên trong bản cáo trạng sẽ bị tạm giam ở nhà tù trên đường Rice. Và nếu ông bị định tội thì có thể bị tù tới trên 700 năm. Thì đời người chỉ có sống lâu nhất là 100 năm. Thì vậy khi tuyên án tù chung thân, thì tới khi chết là hết. Thì như vậy khi tuyên án trên 700 năm là sao? Rồi không lẽ là ông ta lại phải đầu thai lại để ở tù tiếp cho hết bản án? Thì nghe nó buồn cười. Không biết là luật sư có cái ý kiến gì về vấn đề này thưa luật sư?
Dạ vâng, nó chỉ là một cái lời tuyên bố để mà gây nên một cái hiệu ứng chính trị bùi lỗ tai cái người mà luôn có ác cảm với ông Trump và luôn muốn ông Trump phải trả những cái giá tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình chỉ vì ông bước chân vào cái đấu trường chính trị và ông đã có những cái hành vi, ngày xưa thì ông là anh hùng của Đảng Dân Chủ. Chúng ta đừng có nhìn lại 10 năm vừa qua hay 8 năm vừa qua, mà chúng ta nhìn lại mấy chục năm trước đó. Ông ấy luôn là anh hùng của Đảng Dân Chủ. Những cái lãnh tụ Đảng Dân Chủ từ Bill Clinton, Hillary Clinton, những thống đốc của tiểu bang New York, rồi ngay cả lãnh tụ của người Mỹ gốc da đen, vân vân, họ đều tấn ông Trump lên như một cái người bạn chí cốt và người ủng hộ cho quan điểm của họ trong một thời gian dài. Ngay cả cái đám cưới con của gia đình cựu tổng thống Bill Clinton, ông Trump cũng là khách danh dự. Thì đó cho thấy là khi mà ông ấy trở thành một đối thủ chính trị và ông ấy chọn những cái chính sách cũng như đi theo cái khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa, thì ông ấy trở thành một cái đối thủ đáng ngại, đe dọa đến cái khả năng thắng cử của Đảng Dân Chủ. Rồi cũng bởi vì ông là người thích đối chọi, ông là người thích đấu chiến trực tiếp, và những cái ngôn ngữ của ông đôi khi nó rất là quyết liệt và không cho người ta cái đường lui về ngoại giao. Do đó ông tạo nên nhiều cái sự tư thù cá nhân từ trong những cái thế lực ngầm, không chỉ Đảng Dân Chủ mà thật sự là trong cái thế lực ngầm nắm quyền tại thủ đô Washington DC. Họ chi phối cái bộ máy chính trị, kinh tế, xã hội của nước Mỹ. Và ông ấy là một cái mối đe dọa, bởi vì ông ấy đã quá trực tính cũng như dám ngang nhiên chà đạp lên những cái quyền lợi đôi khi trị giá hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đô la, nhất là trong những cái hợp đồng bí mật làm ăn với những cái quốc gia khác, bao gồm cái đối thủ đối địch lâu dài của nước Mỹ là Trung Cộng. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên là từ tư thù cho đến không thể nhân nhượng ông Trump tiếp tục nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ, mà ông sẽ luôn gặp cái sự đối địch. Và cái sự đối địch đó nó dễ biến thành một cái phong trào phản ứng ngoài công chúng, là bởi vì cùng một đức tính đó, nhưng mà nhiều người cử tri Đảng Cộng Hòa lại rất là thích ông và họ tha thứ cho những cái khiếm khuyết cá nhân của ông, thì ngược lại rất nhiều cử tri Đảng Dân Chủ cũng nhìn những cái khuyến khuyết đó nhưng mà họ lại căm thù ông ra mặt. Và đó là phần lớn những cái năng lượng và sự nguy hiểm đằng sau những cái vụ truy tố này. Bởi vì nó tạo ra một cái nhu cầu rất cao để mà bất kỳ công tố viên liên bang hay tiểu bang nào mà có tham vọng chính trị, thường quý vị nên nhớ là những cái vị trí công tố viên, cho dù là ở cấp quận, tiểu bang hay là liên bang á, nó thường là những cái bàn đạp chính trị để khi người ta lập công trạng, người ta chiến đấu chống lại tội phạm và bảo vệ cho an ninh của xã hội, thì họ sẽ dùng cái đó là một bàn đạp chính trị dựa trên công trạng của mình để mà ra ứng cử cho những chức vị lãnh đạo chính trị cao hơn, bao gồm thị trưởng, nghị viên thành phố, nghị sĩ tiểu bang hay là even thống đốc rồi vân vân. So, sẽ có nhiều công tố viên Đảng Dân Chủ họ thuần túy muốn truy tố ông Trump. Thứ nhất, cá nhân họ đã rất ghét ông Trump. Nhưng thứ hai, nó có một cái lợi vô cùng lớn là từ một cái người vô danh tiểu tốt không hề có khả năng thành tích thật sự, nhưng mà chỉ cần dám ra mặt nói với cử tri Đảng Dân Chủ rằng là tôi sẽ là cái người khởi tố cái vụ thứ hai, vụ thứ ba, vụ thứ tư chống lại ông Trump, thì bảo đảm rằng cho dù trước đó họ cơ hội thắng cử của họ rất thấp, khả năng mà thu hút tiền đầu tiền donation của họ là rất yếu, nhưng mà chỉ vì họ ra mặt làm cái chuyện mà nó đánh vào xúc cảm thù địch của nhiều quần chúng, thì họ sẽ thu hút được cái sự ủng hộ tài chính vân vân. Rồi ngay cả những thế lực lớn trong Đảng Dân Chủ họ cũng mượn gió bẻ măng để mà họ ủng hộ cho những cái vụ truy tố này, dù rằng họ biết là cái nền tảng pháp lý rất là yếu ớt, bởi vì đằng sau tất cả mọi cái tội danh mà truy tố ông Trump đó, người ta phải chứng minh được là thật sự ông Trump biết rõ những chuyện này là giả tạo, là ông thật sự là thua, nhưng mà ông cố tình bịa đặt la làng ra và cố tình gây sụp đổ cái hệ thống chính trị Hoa Kỳ để mà giống như là một cuộc đảo chính hay là phản dân chủ. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta theo dõi ông ấy kỹ, cũng như lực lượng ủng hộ ông ấy kỹ, và những cái diễn biến khách quan xảy ra trong 2-3 năm trước khi xảy ra cuộc bầu cử, người ta có thể kết luận khác nhau rằng thật sự có một cái cuộc gian lận có tổ chức, quy mô đến nỗi là lật đổ được kết quả bầu cử. Nhưng mà người ta không thể nào phủ nhận được là đã có nhiều hành vi phối hợp chặt chẽ, tinh vi với nhau để mà gia tăng xác suất thắng cử cho bên Đảng Dân Chủ. Đó là những hành vi mà giấu nhẹm đi thông tin tham nhũng của gia đình Biden. Bất cứ một cái lời tuyên bố nào mà liên quan đến con trai hay Tổng thống Biden vào thời điểm đó đã bị các công ty công nghệ từ Facebook, Twitter ém nhẹm đi, bởi vì nó không có oxygen, là không có không khí để thở cho bất kỳ những cái tin này. Nó bị giấu đi bởi những công ty công nghệ vốn điều khiển toàn bộ cái khả năng tiếp nhận thông tin của người dân Mỹ. Do đó, những cái gì xấu xa nhất bên ông Trump thì được đưa ra và bơm lên liên tục, và những cái gì mà tồi tệ bên phía gia đình Biden, bao gồm là những cái hành vi mà ngang nhiên tống tiền và kêu gọi tham nhũng của con trai Tổng thống Biden với sự có mặt trực tiếp của Tổng thống Biden ở bên cạnh, thì lại bị ém nhẹm đi bởi giới truyền thông, bởi giới đại công ty công nghệ, với cái sự tiếp tay hay là toa rập của lãnh đạo đảng Dân Chủ. Thì chúng ta thấy rằng là không thể nào phủ nhận được sự hiện hữu đã có của những hành vi sai trái ấy. Chỉ có điều là chúng ta và dư luận nước Mỹ vào thời điểm đó mình bị bưng bít. Cho dù những người nào cất lên tiếng nói đều bị vu cho là conspiracy theorist, là tung ra những cái tin đồn thất thiệt, rồi nhiều khi bị Facebook cho vào nhà tù, tức là nó treo tài khoản của người ta khoảng vài tuần đến vài tháng. Và những cái người mà vô tình tham dự cái cuộc biểu tình hay là cuộc hội họp lớn tại DC, 99% trong số họ là những người biểu tình ôn hòa và tôn trọng luật pháp. Nhưng mà truyền thông ngày hôm nay đã bị khám phá ra là họ chỉ quay đi quay lại một số hình ảnh chọn lọc trong số hàng trăm ngàn cái giờ quay khác nhau, chỉ để đưa ra một cái bức tranh khác biệt để nhằm khoác cho ông Trump một cái hình ảnh là người phản quốc, người sẵn sàng lật đổ bộ máy dân chủ, người kêu gọi bạo động, bạo lực trên nước Mỹ. Trong khi đó cái mùa hè đỏ lửa vì sự đốt phá, lật đổ cái văn minh và trả thù cá nhân, rồi cũng tấn công giết hại những người vô tội trên nhiều thành phố của nước Mỹ xảy ra trong nhiều tháng mùa hè trời. Trước đó thì được giấu nhẹm đi và coi như là cái chuyện có cái nguyên lý hay là cái nguyên tắc ở trong. So, kết luận thì có thể khác nhau rằng những hành vi gian lận hay là làm đảo ngược kết quả bầu cử có đủ mạnh để dẫn đến việc ông Biden thắng cử một cách bất công đối với ông Trump hay không. Nhưng mà người ta, cho dù bất kể đảng nào, không thể phủ nhận được là đã có một cái sự phối hợp nhiều phía để mà thay đổi cái luật chơi một cách thiếu công bằng trước ngày bầu cử. Và ông Trump là một ứng cử viên dồn toàn bộ cái sức lực, của không những của cá nhân ông mà toàn bộ gia đình của ông, tài sản tiêu tốn cũng nhiều tỷ đô la chỉ để phục vụ cho nước Mỹ. Mình có thể bất đồng ý kiến với ông, nhưng mà không thể phủ nhận được cái sự hy sinh của cả gia đình đó. Và sự bất công là bởi vì khi chuyện xảy ra rồi, cái hệ thống tư pháp nó quá cồng kềnh và chậm chạp để nó cho người ta một cái vụ xử án công bằng. Bởi vì có nhiều cái hành vi chính trị chỉ có thể sửa đổi bằng một số hành vi chính trị khác. Cái hệ thống tư pháp không phải là môi trường thích hợp để giải quyết những vấn đề chính trị.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin gọi số 281-407-5622, 281-407-5622. Tới đây chúng tôi xin tạm ngừng chương trình Tự Do và Luật Pháp. Và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều và chúc luật sư có một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, Quốc Cường cũng xin kính chúc anh Huy cũng như tất cả quý thính vị một cái ngày lễ cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.